chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 6 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Nâng cao năng suất chất lượng lúa từ kỹ thuật và giống lúa mới. Và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao năng suất cũng như chất lượng lúa, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình này đã và đang được bà con nông dân đón nhận và đem lại hiệu quả thiết thực.
Với 6 sào ruộng sản xuất vụ mùa, bà Nguyễn Thị Sợi, xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm đã tham gia mô hình áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai. Bà Sợi cho biết, các vụ trước, gia đình chủ yếu cấy giống lúa thuần Khang Dân 18. Tuy nhiên giống lúa này hiện đã thoái hóa nên cho năng suất thấp. Khi chính quyền xóm triển khai thực hiện mô hình giống lúa mới và sử dụng phân nén NK dưới sâu, gia đình đã đăng ký tham gia với mong muốn được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất lúa. Là xóm được lựa chọn triển khai mô hình giống lúa mới áp dụng đồng bộ kỹ thuật cấy hàng rộng hàng hẹp và sử dụng phân nén NK dưới sâu, xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm vận động 30 hộ dân tham gia với diện tích 5 ha. Anh Tô Ngọc Kiên, phó xóm Cao Sơn 1 cho biết, sau khi thu hoạch xong lúa vụ xuân, chính quyền xóm đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn, cấp giống lúa và trên 1,4 tấn phân bón cho các hộ dân. Đến nay, 30 hộ dân tham gia mô hình đã cấy xong với các giống lúa Hà Phát 3, HDT10, QS88, Z99, Đại Đồng.
Chính quyền cấp ủy xóm đã họp và thống nhất là cho bà con làm hai cánh đồng, là cánh đồng Tha Chẻng và cánh đồng khu vực sân bóng, tổng diện tích 5 ha xuống giống cho hai cánh đồng này là vào 4 loại giống. Có cán bộ của Trung tâm khuyến nông cũng nên hướng dẫn trực tiếp.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 3.588 ha lúa. Đến tại thời điểm này, bà con nông dân đã gieo cấy được khoảng 70% diện tích. Là cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật và giống lúa, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình giống lúa mới tại hai xã Phúc Hà và Sơn Cẩm với diện tích 10 ha và có 60 hộ dân tham gia. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và đặc tính của từng bộ giống, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố còn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân nén dưới sâu thay cho cách bón phân vãi thông thường. Ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, dùng các viên phân nén đã được ép sẵn từ hai loại phân đơn là đạm và kali với một tỷ lệ thích hợp, rúi xuống phía dưới bộ rễ của cây lúa mới cấy, tạo thành kho dự trữ thức ăn cho cây trong suốt quá trình sinh trưởng, hạn chế thấp nhất lượng phân bốc hơi và rửa trôi. Do vậy, việc áp dụng thâm canh lúa bằng phân nén rúi sâu rất phù hợp cho đồng đất trên địa bàn thành phố.
Về biện pháp kỹ thuật thì chúng tôi tiếp tục ứng dụng nhân rộng cái biện pháp sử dụng cái phân viên nén dưới sâu kết hợp với biện pháp cấy rộng hẹp. Đây là một cái tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng vào trong đề tài của Sở Công nghệ. Chúng tôi tiếp tục nhân rộng trong vụ mùa năm 2019. Đây là giải pháp một tiến bộ kỹ thuật tăng cái hiệu quả sản xuất lên rất là cao, nhưng đòi hỏi bà con nông dân phải áp dụng nghiêm ngặt quy trình.
Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, việc sử dụng phân nén dưới sâu đã giúp bà con nông dân giảm được 4 khâu, đó là giảm giống, thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân bón hóa học, giảm công lao động và 3 tăng là tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trước những ưu điểm từ việc áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa, vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ đạt được mục tiêu nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng lương thực.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, để tạo điều kiện cho bà con nông dân liên kết sản xuất, tạo đầu ra thuận lợi cho sản phẩm nông nghiệp, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nghị định này. Mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe.
Chương 1 Quy định chung, Điều 1 Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp, sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, sau đây gọi chung là nông dân. 2. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, sau đây gọi chung là cá nhân. 3. Hợp tác xã, liên hợp tác xã, sau đây gọi chung là hợp tác xã. 4. Doanh nghiệp. 5. Các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị định này. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Hợp tác, liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là liên kết, là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các đối tượng tại khoản 1, 2, 3, 4, điều 2 nghị định này, sau đây gọi chung là các bên tham gia liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp quy định tại nghị định này là hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sản xuất, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là liên kết chuỗi giá trị. Các hình thức liên kết cụ thể quy định tại điều 4 nghị định này. 3. Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung là vùng sản xuất tập trung một hay một nhóm sản phẩm nông nghiệp cùng loại có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện của mỗi địa phương, tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Chương 2. Hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết. Điều 4. Các hình thức liên kết. 1. Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 3. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 4. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 5. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 6. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 7. Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Điều 5. Hợp đồng liên kết. Hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là hợp đồng liên kết, là hợp đồng được ký giữa các bên tham gia liên kết trên nguyên tắc tự nguyện nhằm thực hiện các hình thức liên kết quy định tại Điều 4 nghị định này. Điều 6. Dự án liên kết. 1. Dự án liên kết là dự án do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và các bên tham gia hợp đồng liên kết cùng thỏa thuận, xây dựng và triển khai đầu tư liên kết theo các hình thức quy định tại Điều 4 nghị định này. 2. Các bên tham gia liên kết lập dự án liên kết để làm căn cứ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 và Điểm A khoản 1 Điều 9 nghị định này. Trường hợp không đề xuất hỗ trợ theo các chính sách nêu trên, chỉ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết. 3. Chủ trì liên kết. Trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã ký hợp đồng liên kết trực tiếp với cá nhân, nông dân, thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sẽ là chủ trì liên kết. Đối với những trường hợp các doanh nghiệp hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau, thì các bên thống nhất cử ra chủ trì liên kết. 4. Chủ trì liên kết xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết. Trường hợp phải lập dự án liên kết, chủ trì liên kết là chủ đầu tư dự án liên kết. 5. Ngoài các nội dung tự thỏa thuận giữa các bên tham gia liên kết, dự án liên kết phải có ít nhất một trong các nội dung sau. A. Thiết kế cải tạo đồng ruộng, đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô diện tích vùng sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung. B. Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. C. Góp vốn, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ hay quy trình sản xuất. 6. Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án liên kết thực hiện theo quy định tại Điều 12 nghị định này. Phần tiếp theo của nghị định chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục tiếp theo.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.